SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình tối nay của chúng tôi. Tối nay chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những món ăn tinh thần về thể thao, bởi vì những kết quả của các trận đấu đều là những điểm son trong thể thao của năm nay trên thế giới. Từ ngoại hạng Anh cho đến trận đấu boxing được người ta chờ đợi rất lâu rồi và nó là điểm sáng của thể thao. Như thường lệ, đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là kết quả thể thao ngày hôm nay chúng ta đưa đến cho quý vị khán thính giả kèm theo phần bình luận cũng là những cái điều mà mọi người theo dõi và cập nhật liên tục trong suốt một mùa giải, bởi vì đó đều là những cú rất ngoạn mục của giải đấu mà tôi muốn nhắc đến ở đây. Đầu tiên phải là ngoại hạng Anh, cái đá như vậy là cuộc đua từ tam mã này xong cuối cùng đến song mã. Bây giờ chúng ta có được ngôi vô địch của EPL rồi, Manchester City, một đội bóng rất xứng đáng, nhưng mà đúng là cũng toát mồ hôi anh nhỉ.
Vâng, có thể nói là đây là một trong những cái mùa giải kịch tính nhất trong những năm trở lại đây, khi mà cái chức vô địch chỉ được quyết định ở cái trận đấu cuối cùng, và nhà vô địch thì không phải một cái tên gì xa lạ mà là Manchester City. Thì có thể nói bước vào cái trận đấu này thì Manchester City rất là tự tin khi họ được thi đấu trên sân nhà, và đặc biệt là họ đang có phong độ rất là tốt, nên chính vì thế mà gần như là Manchester City đã có được một tay chạm vào chức vô địch rồi. Thế nhưng mà cái trận đấu này diễn ra trước đội West Ham thì có thể nói đội mà không còn mục tiêu phấn đấu gì cả. Thì Manchester City thi đấu rất là hay, và cầu thủ mà được bầu chọn là xuất sắc nhất của mùa giải là Phil Foden đã có một cú đúp rất là nhanh chóng và giúp cho Man City vươn lên dẫn trước, và có thể nói là đây đặt Manchester City vào cái vị trí có thể nói là giành chức vô địch sớm. Thế còn trong cái trận đấu mà của đối thủ là Arsenal thì thậm chí Arsenal lại còn bị Everton dẫn trước, và chính vì thế mà Arsenal còn phải lội ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Thế nhưng mà kể cả cái việc mà Arsenal có lội ngược dòng đi nữa thì nó cũng không thay đổi được cục diện cuối cùng, khi mà Manchester City ấn định chiến thắng với tỷ số là 3-1 và họ giành chức vô địch lần thứ tư liên tiếp. Và có thể nói đây là một cái dấu mốc mà vô tiền khoáng hậu, khi mà chưa một đội bóng nào trong lịch sử của giải Ngoại hạng Anh làm được điều này. Trước đây thì những cái huấn luyện viên nổi tiếng nhất của Liverpool như là Bill Shankly, hay là của Manchester United hay như là Sir Alex Ferguson, hay là của Arsenal Arsene Wenger, hay là Jose Mourinho, thì họ tất cả các cái huấn luyện viên huyền thoại đó đều không làm được điều này. Và Manchester City của Pep Guardiola là đội bóng đầu tiên giành được chức vô địch lần thứ tư liên tiếp, và có thể nói là với chức vô địch lần thứ tư thế này thì Manchester City đã thực sự trở thành một đế chế, một thế lực mạnh nhất của bóng đá Anh. Và nhất là khi huấn luyện viên Pep Guardiola còn tại vị thì rất khó có thể có một đội bóng nào có thể phế truất được cái vị trí này, bởi vì là Manchester City họ đã xây dựng một cái có thể nói là một cái thể chế, một cái structure rất là bền vững, hình kim tự tháp, để khiến cho, và Manchester City chỉ là cái đỉnh của kim tự tháp mà thôi. Phía dưới cái đế chế này, một tổ hợp các câu lạc bộ mà xây dựng để tìm ra các cái tài năng và cung cấp tiền để nuôi cái đỉnh của kim tự tháp, đó là Manchester City. Và chúng ta sẽ chờ xem là trong những năm tới thì Manchester City còn lập được những kỷ lục gì nữa.
Vâng, nếu mà để phân tích hay là nhìn vào cái đế chế Manchester City hay là đế chế City, một loạt các câu lạc bộ ở tầm dưới để đưa lên đỉnh kim tự tháp với những ngôi sao sáng nhất, thì chắc là các câu lạc bộ khác họ cũng đã nhìn và họ cũng đã nghiên cứu kỹ đây anh ạ. Tuy nhiên để mà học theo mà thực hiện được nó là cả một vấn đề, bởi vì tiền bạc rồi tài chính rồi nhân tài, những người quản lý bóng đá tốt cũng là một cái vấn đề mà không phải câu lạc bộ nào cũng có được. Các ông chủ có thể nhiều tiền nhưng mà tài năng thì chưa chắc đã có. Tôi rất là ấn tượng với những gì mà anh chia sẻ, trong đó có một cái ý, đó là Pep Guardiola nếu mà còn tại vị thì sẽ tiếp tục là một cái điều mà ngoại hạng Anh được chứng kiến, và mọi người sẽ được chứng kiến cái tài năng của ông và những cái sự thay đổi trong những tương lai tới, thậm chí là thay đổi cả xu hướng của bóng đá nữa cơ. Cái điều này rất ấn tượng cho những gì mà ông đã thể hiện cho các cầu thủ Manchester City trong mùa giải. Chúng ta nói tới câu lạc bộ số 1 rồi, bây giờ nói tới cầu thủ số 1 đi anh. Bởi vì thực sự ra những cái tố chất của anh ấy cũng là điều mà chúng ta cần bàn tới. Bên cạnh đó thì nó cũng thể hiện cho một cái xu hướng mới của bóng đá thế giới và bóng đá ngoại hạng Anh ạ.
Phil Foden thì cách đây 2-3 năm còn được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Thế nhưng mà trong mùa giải năm nay thì anh vẫn còn rất là trẻ, mới ở độ tuổi hơn 20 thôi. Thế nhưng mà anh đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Phil Foden thì có thể nói là về mặt tài năng, về mặt kỹ thuật thì mà nói thì không có điểm gì để chê trách cả. Thế nhưng mà để cho Phil Foden trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của giải Ngoại hạng Anh thì có thể nói phải nói đến công của huấn luyện viên Pep Guardiola. Vì chúng ta biết là khi mà Phil Foden được thi đấu ở đội 1 của Manchester City thì Phil Foden thi đấu từ năm 18, 19, 20 tuổi. Thế nhưng những năm đó thì Phil Foden được từ từ gọi là hòa nhập vào với cả đội của Manchester City. Và thậm chí là Pep Guardiola có thể nói là rất bảo vệ Phil Foden ở đây, ở chỗ rằng là nếu như một cầu thủ trẻ như 18, 20 tuổi mà họ thi đấu quá nhiều trong một mùa giải thì họ sẽ bị vắt kiệt sức. Và họ sẽ không có tuổi nghề lâu dài, tức là họ sẽ không thể thi đấu ở đỉnh cao trong một thời gian dài. Và những cái minh chứng cụ thể rất là rõ như là Ronaldo của Brazil hay là Michael Owen, khi mà họ 18 tuổi họ thi đấu gần như là tất cả những trận đấu nào mà họ khỏe họ đều được ra sân thi đấu. Và chính vì đó mà những cái cầu thủ này khi rất dễ gặp chấn thương, khi mà họ bị quá tải, khi mà thể hình và thể trạng của họ vẫn còn đang phát triển. Thế nhưng mà Phil Foden thì được huấn luyện Pep Guardiola bảo vệ ở chỗ rằng là anh chỉ được thi đấu 1/3 hoặc một nửa số trận của Manchester City để tiếp tục tăng trưởng về thể hình và thể lực. Thêm một điều nữa là Phil Foden không thi đấu thường xuyên trong những năm đầu, bởi vì Pep Guardiola không muốn tạo một gánh nặng về kỳ vọng của các cái khán giả, của cổ động viên và đặc biệt là của các bình luận viên lên Phil Foden. Nên chính vì thế mà chúng ta thấy là Phil Foden mặc dù thi đấu, bây giờ anh được thi đấu trọn vẹn cả mùa giải, thế nhưng mà không nhiều người nói về cái kỳ vọng với Phil Foden. Thế nhưng mà chúng ta biết là các cái ngôi sao đang lên, ví dụ như là của Manchester United như là Garnacho hay là Kobbie Mainoo, họ được thi đấu thường xuyên bởi vì Manchester United bị chấn thương. Nên chính vì thế mà họ bị vắt kiệt sức, và thêm vào đó là họ tạo ra những cái kỳ vọng không cần thiết mà các cái cầu thủ trẻ. Và ví dụ đơn cử như bây giờ là Marcus Rashford, anh bị mất phong độ rồi, là anh bị mất cái mục tiêu phần đấu vì thi đấu quá nhiều lúc thời gian trẻ và bị kỳ vọng quá cao. Bây giờ chỉ cần thi đấu 1-2 trận dở thôi là đã bị báo chí chê trách rồi. Thế nên có thể nói là cái thành công của Phil Foden ngày hôm nay là phải công rất là lớn, là công nuôi dưỡng tài năng của Pep Guardiola.
Và tôi thấy ở đây một điểm đó là cái sự khoa học anh ạ. Bởi vì là qua những cái gì lịch sử bóng đá đã chứng kiến rồi, những tài năng thì không thiếu đâu, nhưng mà để duy trì ở đỉnh cao và nó tỏa sáng thực sự thì không phải là ai cũng làm được như là Messi hay là Cristiano Ronaldo đâu. Rất nhiều tài năng đã thui chột, chỉ bắt đầu đến tuổi gần 30 thôi là đã bắt đầu không thể giữ được cái phong độ tốt rồi. Ở đây đúng là có một cái yếu tố rất khoa học, tức là phát triển về cả thể lực và trí lực của một cơ thể con người bình thường có lẽ phải chờ đến 21 tuổi bắt đầu thì người ta mới hoàn thiện được. Đây chính là một cái lý luận mà có lẽ là Pep Guardiola đi trước thời đại đấy. Chúng ta nhìn về Ngoại hạng Anh, đến giờ phút này thì nhìn trên bảng xếp hạng kết lại mùa giải, ta có nhà vô địch Manchester City và Arsenal đã rất nỗ lực và đứng thứ 2, Liverpool thứ 3, Aston Villa thứ 4 và Tottenham Hotspur đứng thứ 5. Đội bóng của ông thầy người Úc, Ange Postecoglou, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ là về thứ 5 là một điều đã quá tuyệt vời rồi đấy ạ.
Vâng, tôi nghĩ đây là một mùa giải, có thể nói là một mùa giải thành công của Ange Postecoglou. Và thực sự thì rất là nhiều các cái khán giả của Tottenham Hotspur thất vọng với việc là Tottenham Hotspur không thể giành được một vị trí ở trong Champions League. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây rằng là bởi vì là trong cái nửa đầu mùa giải, Tottenham Hotspur của Ange Postecoglou thi đấu quá hay trước khi mà họ phải gặp phải rất là nhiều các cái ca chấn thương. Nên chính vì thế mà cái kỳ vọng của khán giả, cái thất vọng của khán giả là do là cái thời gian đầu khởi đầu quá tốt. Thế nhưng mà kết quả của cả mùa giải thì chúng ta thấy rằng là Tottenham Hotspur đứng ở vị trí thứ 5 là một cái kết thúc rất là tốt, và đặc biệt là đội bóng thi đấu có bản sắc. Và mùa giải năm ngoái thì họ còn kết thúc ở vị trí 8 cơ. Thế nên là kết thúc ở vị trí thứ 5 năm nay là rất là tốt. Và trong trận đấu gần đây khi mà Tottenham Hotspur gặp Manchester City thì rất là nhiều các cái cổ động viên của Tottenham Hotspur đã cổ vũ cho Manchester City thay vì là cổ vũ cho Tottenham Hotspur, bởi vì họ muốn Manchester City thắng Tottenham Hotspur để tránh cái việc Arsenal có thể vô địch. Thế nhưng mà chính vì thế mà Ange Postecoglou rất là bực mình và ông đã quay ra nhằm thẳng vào khán giả mà cổ vũ cho Manchester City khi mà Manchester City ghi bàn, để nói rằng là, và ông có phát biểu sau trận đấu rằng là nếu như cái nền tảng của Tottenham Hotspur với những cổ động viên như thế lung lay như thế thì làm sao có thể xây dựng được một đội bóng mạnh. Đội bóng mạnh nền tảng ở đây tức là cổ động viên phải cổ vũ đội bóng dù thắng hay dù thua, và nếu như không muốn đối thủ giành vô địch như là không muốn Arsenal giành chức vô địch thì hãy cổ vũ đội bóng để đội bóng mình giành chức vô địch, chứ không phải là cổ vũ đội bóng mình thua để Arsenal không giành được chức vô địch. Thì đây có thể nói là một trong những cái sự kiện mà cho thấy được cái quyết tâm của Ange Postecoglou để đưa Tottenham Hotspur trở lại một trong những cái vị trí hàng đầu của bóng đá.
Vâng, cái lối ứng xử rất Úc đấy anh ạ. Rất thẳng thắn và đi vào vấn đề. Bây giờ chúng ta nói tới mùa giải tới đi, có lẽ là cũng nhìn qua một chút, khi mà đúng là cũng hơi tiếc, cái khả năng chơi cũng rất là tốt trong suốt cái thời gian mà Liverpool gắn bó với ông thầy Klopp, nhưng mà ông ra đi thì tôi không hiểu là trong tương lai nó sẽ thế nào đấy ạ.
Liverpool thì sẽ có huấn luyện viên mới, Arne Slot, huấn luyện viên người Hà Lan sẽ thay thế Jurgen Klopp. Thế nhưng mà chúng ta cũng chưa biết Liverpool sẽ thi đấu như thế nào, bởi vì một huấn luyện viên mới thì đặc biệt là đến từ một cái giải đấu mà có trình độ thấp hơn từ giải Hà Lan sang giải Anh thì chúng ta cũng sẽ chưa biết như thế nào. Và Liverpool của Jurgen Klopp là một minh chứng cho thấy rằng là Jurgen Klopp là huấn luyện viên rất là tài năng, Liverpool là một tập thể rất là tài năng. Thế nhưng mà họ không có một cái thể chế, một cái nền tảng như là Manchester City. Thế nên là cái đỉnh của kim tự tháp có hay, thế nhưng mà cái chân của kim tự tháp mà nó không rộng mà không vững ấy, thì rất là khó có thể cạnh tranh được với Manchester City. Và chúng ta thấy rằng là những đội bóng khác như là Liverpool, Manchester United hay là Arsenal trong tương lai, nếu mà họ không có được một cái, xây dựng được một cái thể chế vững chắc như Manchester City thì rất là khó có thể cạnh tranh với Manchester City. Và trong mùa giải tới thì cũng còn rất là nhiều các cái dấu hỏi cho những cái huấn luyện viên của khác, như là đặc biệt là tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag ở Manchester United như thế nào khi mà họ kết thúc ở vị trí thứ 8. Rồi là tương lai của Maurice Pochettino ở Chelsea sẽ ra sao khi mà đội bóng này được đầu tư hơn 1 tỷ đô la, hơn 1 tỷ bảng Anh, nhưng mà vẫn không được thi đấu ở giải Champions League. Thì đây là những cái dấu hỏi rất là lớn cho trước khi mùa giải năm sau bắt đầu. Thế còn về những cái đội bóng mà xuống hạng thì chúng ta có Luton, có Burnley và có Sheffield. Còn hai đội bóng đã chắc suất lên hạng là Leicester City và Ipswich Town. Còn suất còn lại sẽ là cái cuộc cạnh tranh trong cái trận đấu playoff giữa Leeds United và Southampton. Thì chúng có thể nói là đây là một trong những mùa giải rất là kịch tính, và mùa giải năm sau sẽ hứa hẹn còn chắc là rất là nhiều bất ngờ về những cái gương mặt mới ở vị trí huấn luyện viên. Còn về chức vô địch trong mùa giải năm sau thì theo tôi nghĩ rất là khó có thể thuộc khỏi tay của Manchester City.
Vâng, có lẽ vẫn còn sớm để chúng ta nhận định cụ thể một cái điều gì đó. Tuy nhiên tôi nhìn qua cái danh sách mấy đội lên hạng có Leicester City là tôi thích rồi này. Bên cạnh đó cũng rất là mong sự trở lại của Leeds United anh ạ. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với boxing, cái trận đấu vừa rồi phải gọi là trận đấu tiền tỷ. Nói cái từ đó nó không ngoa một chút nào, trận đấu giữa Alexander Usyk và Tyson Fury để thống nhất các đài vô địch hạng nặng. Những diễn biến gì đáng quan tâm trong trận đấu này? Và phải nói rằng là đáng quan tâm không phải chỉ với chúng ta những người theo dõi thể thao đâu, mà nó đáng quan tâm với cả một cái thị trường thể thao thế giới anh ạ.
Vâng, cái trận đấu mà để thống nhất các cái đài vô địch giữa Alexander Usyk của Ukraine và Tyson Fury của Vương quốc Anh thì đây là một trận đấu mà được mong chờ nhất trong cái lịch thi đấu quyền Anh của một năm mà thậm chí là của nhiều năm nay. Chưa có một võ sĩ nào mà thống nhất được 4 đài vô địch kể từ khi mà Tổ chức Quyền Anh Thế giới công nhận 4 đài vô địch WBA, WBO, WBC và IBF là 4 đài vô địch quan trọng nhất. Và trận đấu này diễn ra trong 12 hiệp ở Ả Rập Xê Út. Thì trong 6 hiệp đấu đầu tiên thì Tyson Fury có phần là chiếm ưu thế bởi vì có sải tay dài hơn và có chiều cao tốt hơn. Thế nên là Tyson Fury thi đấu có lẽ là rất là khôn ngoan và có được những cái cú ra đòn. Thế nhưng mà cũng không thể hạ được Alexander Usyk. Thế nhưng mà nửa sau của cái trận đấu này, từ hiệp 6 trở đi thì Usyk lại chiếm ưu thế vì dường như là Usyk có thể lực tốt hơn. Và đặc biệt là ở hiệp đấu thứ 9 khi mà Alexander Usyk đã ra một loạt đòn ở về cuối hiệp Tyson Fury thì phải nói là phải đến 10 giây loạn trạng ở trên sân và từ góc võ đài này sang góc võ đài kia, và trọng tài đã phải dừng trận đấu, mặc dù là Tyson Fury chưa bị ngã xuống sàn thế nhưng mà trọng tài phải dừng trận đấu để đếm Tyson Fury. Và rất là may cho Tyson Fury là khi mà đếm đến 10 thì đúng cũng là cái lúc mà cái chuông mà kẻng hết hiệp số 9 sẽ được đưa ra, và chính vì thế mà Tyson Fury được về chỗ để nghỉ. Chứ nếu mà trận đấu mà tiếp tục lúc đó thì có lẽ Usyk đã hạn đo ván Fury rồi. Thế nhưng mà ở những hiệp tiếp theo thì Usyk tiếp tục chiếm ưu thế, và cuối cùng thì Usyk giành chiến thắng bằng tính điểm sau 12 hiệp, và hai trọng tài cho điểm Usyk và một trọng tài thì cho điểm là Fury giành chiến thắng. Và cuối cùng thì Usyk đã thống nhất được 4 đai vô địch. Thì đây có thể nói là Usyk đã đi vào lịch sử bởi vì anh là võ sĩ đầu tiên thống nhất được 4 đai vô địch kể từ khi mà 4 đai vô địch được cho là 4 cái đai danh giá nhất từ cuối những năm 80 và đầu những năm 90. Và lần cuối cùng một võ sĩ thống nhất được các cái đai vô địch đó chính là Lennon Lewis của Vương quốc Anh. Thì tới thời điểm này thì Usyk cho thấy rằng là từ một võ sĩ là hạng trung có chiều cao không bằng các và sải đấm không bằng các võ sĩ hạng nặng, nhưng mà anh đã chuyển sang thi đấu quyền anh hạng nặng và bất bại, thì cho thấy rằng là ý chí chứ không phải sải tay hay là chiều cao mới là yếu tố quyết định trên sàn đấu. Sải tay và chiều cao có thể là những cái lợi thế, thế nhưng mà ý chí luyện tập mới là quyết định. Và Usyk còn nói sau trận đấu này là anh đã bỏ tất cả sinh nhật của tất cả các người thân, rồi bỏ tất cả các kỳ nghỉ của gia đình để tập trung cho trận đấu này, và đấy là những hy sinh mà anh đã phải nếm trải để có thể nói là để giành chiến thắng đem về vinh quang cho đất nước, và đặc biệt là khi mà Ukraine đang bị chiến tranh.
Vâng, và chiến thắng này dành cho Usyk rất xứng đáng với năng lực của anh ấy và những điều mà anh ấy hy sinh. Tuy nhiên, nhìn rộng ra môn thể thao boxing, thưa bình luận viên Việt Hoàng, khi mà theo dõi những cái thông tin về trận đấu này, những cái phút bắt đầu trận đấu tôi thấy xuất hiện rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, rất nhiều tỷ phú nữa. Mà trong đấy kể cả môn bóng đá thì có Cristiano Ronaldo cùng các con đến theo dõi trận đấu này. Tôi mới thấy rằng một cái trận đấu chắc chắn nó phải trị giá như thế nào. Bên cạnh đó là một chiến thuật mới về marketing hay là gọi là thu hút về mặt tài chính, cũng như là đưa môn thể thao rộng hơn đến toàn cầu và tăng thu nhập. Tôi nghĩ chúng ta nhìn về góc độ kinh tế của cái vấn đề này một chút.
Vâng, có thể nói cái trận quyền hành mà diễn ra ở Ả Rập Xê Út thì trong một cái đấu trường chỉ có 20.000 chỗ ngồi thôi. Thì đây là một cái xu hướng mới, thì mà chúng ta biết là trước đây thì thông thường những cái trận quyền hành lớn như thế này thì sẽ được thi đấu ở những cái đấu trường lớn hơn, ví dụ như là 40.000 chỗ ngồi, hay là thậm chí là ngay cả sân Wembley 90.000 chỗ ngồi, 80.000 chỗ ngồi, 90.000 chỗ ngồi. Thế nhưng mà bây giờ một cái trào lưu mới của và đặc biệt là một cái cách làm kinh doanh mới của thể thao, và đặc biệt là trong cái môn quyền anh này, là thay vì là tổ chức ở một cái địa điểm ví dụ như là lớn như là sân Wembley hay là những cái sân vận động lớn hơn để có nhiều sức chứa và có nhiều khán giả, thì cái trận đấu này thì là cái trận đấu giữa Tyson Fury và Usyk được diễn ra tại một cái nhà thi đấu chỉ có 20.000 chỗ ngồi thôi, nhưng mà đây là 20.000 chỗ ngồi gọi là premium này, rất là đắt, vé rất là đắt, những cái vé mà ngồi hàng đầu của các cái tỷ phú và các cái ngôi sao, các cái celebrity thì nó lên tới hàng chục nghìn đô cho một chiếc vé. Và cái việc mà họ bán vé và bán 20.000 chỗ ngồi này với cái giá premium thì họ bằng tiền thu vé cho cả một cái sân vận động là 80.000 chỗ ngồi, khi nhưng mà có rất là nhiều các cái vé ở hạng gọi là hạng thường. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây rằng là họ muốn cái trận đấu này là premium để thu hút các cái ngôi sao, các celebrity để quảng bá cho cái môn boxing. Và thêm vào đó nữa là cái thu nhập lớn nhất của boxing bây giờ thì lại đến từ cái bản quyền truyền hình, và đặc biệt là pay-per-view service, tức là có thể là một người nào đấy trên thế giới như tôi hoặc là anh Ngọc chẳng hạn, ở trên thế giới, thậm chí là chúng ta không có các cái kênh thể thao, không có các cái app thể thao, nhưng mà chúng ta có thể trả ví dụ một trận đấu này là 50 đô để xem một trận đấu này thôi. Thế nhưng mà chính vì thế mà các cái dịch vụ pay-per-view bây giờ là một cách để thu hút khán giả trên khắp thế giới, bởi vì nếu như thậm chí là ngay cả sân vận động như là 60.000 hay 90.000 chỗ ngồi thì không thể đủ để chứa tất cả các fan mà muốn xem cái trận đấu này. Nên chính vì thế mà cái lối kinh doanh bây giờ, chúng ta biết rằng là 20.000 chỗ ngồi nhưng là premium, và đặc biệt là những cái người mà 20.000 người mà đến tham dự cái trận đấu này thì họ còn chi tiêu hàng chục nghìn đô la ở cái nơi mà tổ chức trận đấu này. Thì đây là một cách mà tiếp thị thể thao, quảng bá thể thao, và đặc biệt là đem lại cái nguồn thu nhập rất là lớn cho cái địa điểm tổ chức của cái trận đấu này.
Vâng, và cũng với thông tin này chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au